My message focuses upon the relationship between.
Sứ điệp của tôi tập trung vào mối quan hệ giữa việc nhận được một sứ ngôn rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô và việc trở nên được cài đào theo Ngài cũng như phúc âm của Ngài. Thường thường chúng ta nói về hai đề tài sứ ngôn và sự cài đào một cách riêng rẽ và độc lập. Tuy nhiên, chúng ta đạt được quan điểm quý báu và lòng tin chắc sâu đậm hơn về phần thuộc linh khi chúng ta suy xét hai đề tài quan trọng này cùng với nhau. Tôi cầu nguyện Đức Thánh Linh đến chỉ dạy và gây dựng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể học được nhiều điều về sứ ngôn và sự cài đào từ giáo vụ của sứ đồ Phi-e-rơ. Khi đi đến bờ biển Cesare Philip, Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi sâu sắc này cho các môn đồ của Ngài. Các ngươi thì xưng ta là ai? Phi-e-rơ thưa ngay, Chúa là Đấng Kitô, con Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi Simon, con Jona, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Ví dụ về câu trả lời của Phi-e-rơ và lời chỉ dạy của Đấng Cứu Rỗi cho thấy rằng, sứ ngôn là một sự hiểu biết cá nhân về lẽ thật thuộc linh, nhận được qua sự mở khải. Sứ ngôn là một ân tứ từ Thượng Đế và có sẵn cho tất cả con cái của Ngài. Bất cứ người nào chân thành tìm kiếm lẽ thật đều có thể nhận được một sứ ngôn bằng cách sử dụng một chút ít đức tin cần thiết nơi Chúa Giêsu Kitô để trắc nghiệm và thư dùng tới hiệu năng của lời Thượng Đế, để chịu theo những sự khuyên rỗ của Đức Thánh Linh và thức tỉnh trong Thượng Đế. Sứ ngôn giúp cá nhân có được trách nhiệm giải trình cũng như là một nguồn mục đích bảo đảm và vui sướng. Việc tìm kiếm và nhận được một sứ ngôn về lẽ thật thuộc linh đòi hỏi phải hỏi, tìm kiếm và cầu xin với một tấm lòng chân thành, chú ý thật sự và đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi. Các yếu tố cơ bản của một sứ ngôn là biết rằng Cha Thiên Thượng hàng sống và yêu thương chúng ta, rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và phúc âm trọn vẹn đã được phục hồi trên thế gian trong những ngày sau này. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy các môn đồ của Ngài tại bữa ân tối cuối cùng, Ngài đã phán cùng Phi-e-rơ, hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn, vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Thú vị thay, vì sứ đồ vững mạnh này đã nói chuyện cùng bước đi với Đức Thề, đã chứng kiến nhiều phép lạ và có được sứ ngôn hùng hồn về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi. Tuy nhiên, Phi-e-rơ còn cần được chỉ dạy thêm từ Chúa Giêsu về quyền năng cải đạo và thanh hóa của Đức Thánh Linh và bổn phận của ông để phục vụ một cách trung tín. Tinh chất thiết yếu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản và thường xuyên về cá tính cơ bản nhất của chúng ta, là điều có thể thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Sự cải đạo chân thật mang đến một sự thay đổi trong niềm tin, tấm lòng và cuộc sống của một người để chấp nhận và tuân theo ý muốn của Thượng Đế và bao gồm một sự cam kết có ý thức để trở thành một môn đồ của Đấng Kitô. Sự cải đạo là một nền tảng để củng cố, gia tăng sứ ngôn và làm cho sứ ngôn đó được sâu sắc và rộng lớn hơn. Đó là kết quả của sự mở khải từ Thượng Đế, kèm theo sự hối cải, vâng lời và chuyên cần cá nhân. Bất cứ người nào chân thành tìm kiếm lẽ thật đều có thể trở nên được cải đạo bằng cách trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng và được sinh lại bởi Thượng Đế về phần thuộc linh. Khi chúng ta tôn trọng các giao lễ và giao ước của sự mở khải và tôn cao, tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô và kiên trì trong đức tin cho đến cùng, thì chúng ta trở thành dựng nên mới trong Đấng Kitô. Sự cải đạo là một của lễ hiến dâng bản thân, tình thương yêu và lòng trung thành của chúng ta lên Thượng Đế trong sự biết ơn về ân tứ sứ ngôn. Sách Mạc Môn đầy rẫy những câu chuyện để soi dẫn về sự cải đạo. Một hậu duệ của Gia-cốp là Amaleki đã nói, tôi mong rằng các người hãy đến cùng Đấng Kitô là Đấng Thánh của Israel và chia sẻ sự cứu rỗi của Ngài cùng quyền năng cứu chuộc của Ngài. Phải các người hãy đến cùng Ngài và hãy dâng hết tất cả tâm hồn mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài. Việc biết được qua quyền năng của Đức Thánh Linh rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô là rất quan trọng và cần thiết. Nhưng việc nghiêm túc đến với Ngài và dâng hết tâm hồn của chúng ta làm của lễ thì đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết Ngài không thôi. Sự cai đạo đòi hỏi tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của chúng ta. Dân của vua Benjamin đã đáp ứng lời giảng dạy của ông bằng cách kêu lên rằng, vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật, vì Thánh Linh của Chúa vạn năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Việc chấp nhận lời nói của vua Benjamin đạt được một chữ ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó và sử dụng đức tin nơi Đấng Kitô đều tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng cùng một quyết tâm vững chắc để cải tiến và trở nên tốt hơn. Những người dân Laman cài đảo trong sách Helaman đã được mô tả là đang đi trong con đường bổn phận của họ, và họ đã bước đi một cách thận trọng trước mặt Thượng Đế, và họ cố gắng tuân giữ các lệnh truyền, các luật lệ và các mạng lệnh của Ngài. Và họ đang cố gắng một cách cẩn mẫn, không biết mệt mỏi ngõ hồ có thể đem phần đồng bào còn lại của mình đến sự hiểu biết lẽ thật. Giống như các tấm gương này nêu ra, các đặc điểm chính yếu liên kết với sự cải đạo đang trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng chúng ta, có khuynh hướng luôn luôn làm điều tốt, làm tròn bổn phận của mình, bước đi thận trọng trước Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền và phục vụ một cách cẩn mẫn, không biết mệt mỏi. Rõ ràng những người trung tín này đã trở nên tận tâm với Chúa và những lời giảng dạy của Ngài. Đa số, sự cải đạo là một tiến triển tiếp diễn chứ không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần mà có được từ một kinh nghiệm mạnh mẽ hoặc gây ấn tượng mạnh. Từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một dần dần và hầu như không thể nhận thấy được những động cơ, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên phù hợp với ý muốn của Thượng Đế. Sự cải đạo theo Chúa đòi hỏi cả lòng kiên trì lẫn nhẫn nại. Samuel, người Laman, đã nhận ra năm yếu tố cơ bản để trở nên được cải đạo theo Chúa. Một, tin tưởng vào những lời giảng dạy và lời tiên tri của các thánh tiên tri như được ghi chép trong Thánh Thư. 2. Sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. 3. Hối cải. 4. Trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Và 5. Rất vững chắc và kiên trì trong đức tin. Đây là mẫu mực đưa đến sự cải đạo. Chứng ngôn là sự khởi đầu và điều tiên quyết để tiếp tục sự cải đạo. Chứng ngôn là điểm khởi hành, chứ không phải là đích tới cuối cùng. Chứng ngôn vững mạnh là nền tảng mà sự cải đạo được thiết lập trên đó. Chỉ chứng ngôn không thôi thì không và sẽ không đủ để bảo vệ chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn và tà ác của ngày sau mà chúng ta đang sống trong đó. Chứng ngôn rất quan trọng và cần thiết, nhưng không đủ để cung ứng sức mạnh và sự bảo vệ thuộc linh chúng ta cần. Một số tín hữu của giáo hội có chứng ngôn đã trở nên suy yếu và bỏ đạo. Sự hiểu biết và cam kết thuộc linh của họ không đủ để đối phó với những thử thách họ gặp phải. Một bài học quan trọng về mối liên hệ giữa chứng ngôn và sự cải đạo được thể hiện rõ trong công việc truyền giáo của các con trai của Mosia. Nhiều người đã được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật nhờ sự thuyết giảng của Amon và cả các anh em ông, thể theo tinh thần mặc khải và tiên tri, và quyền năng của Thượng Đế làm theo phép lạ trong họ. Phải, như Chúa là đấng hàng sống, quả thật nhiều người dân Laman sau khi tin theo lời thuyết giáo của các vị này và đã cải đạo theo Chúa, họ không hề bỏ đạo. Vì họ đã trở thành một dân tộc ngay chính, họ đã dẹp bỏ các khí giới phản nghịch của mình để không còn chống lại Thượng Đế nữa. Giờ đây là những người đã cải đạo theo Chúa. Hai yếu tố quan trọng được mô tả trong những câu này. Thứ nhất, sự hiểu biết lẽ thật mà có thể được hiểu như là một chứng ngôn. Và hai, được cải đạo theo Chúa, mà tôi hiểu là sự cải đạo theo Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Do đó, sự kết hợp mạnh mẽ của chứng ngôn lẫn sự cải đạo Theo Chúa tạo ra ý chí vững chắc và kiên trì cùng mang đến sự bảo vệ thuộc linh. Họ không bao giờ bỏ đạo và dẹp bỏ khi giới phản nghịch của họ, để họ không còn chống lại Thượng Đế nữa. Việc dẹp bỏ các khi giới phản nghịch yêu quý của họ, như tính ích kỷ, kiêu ngạo và bất tuân, đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tin và biết. Lòng tin chắc, tính khiêm nhường, sự hối cải và tuân phục đi trước việc dẹp bỏ các khi giới phản nghịch của chúng ta. Các anh chị em và tôi vẫn còn có các khi giới phản nghịch mà không cho chúng ta trở nên được cải đạo theo Chúa không? Nếu có, thì chúng ta cần phải hối cải ngay bây giờ. Hãy lưu ý rằng dân La Mã không được cải đạo theo những người truyền giáo đã giảng dạy cho họ hoặc theo các chương trình xuất sắc của giáo hội. Họ không được cải đạo theo những cá tính của các vị lãnh đạo của họ hoặc theo việc bảo tồn một di sản văn hóa hay những truyền thống của tổ phụ họ. Họ được cải đạo theo Chúa, theo Ngài là đấng cứu rỗi cũng như theo thiên tính và giáo lý của Ngài. Họ cũng không bao giờ bỏ đạo. Một trường ngôn là sự hiểu biết thuộc linh về lẽ thật nhận được qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Việc tiếp tục cải đạo là sự tận tâm liên tục đối với lẽ thật đã được mở khải mà chúng ta nhận được với một tấm lòng sẵn sàng và vì những lý do ngay chính. Một chứng ngôn là biết rằng phúc âm là chân chính, sự cải đạo là trung thành với phúc âm một cách kiên định. Chúng ta nên biết rằng phúc âm là chân chính và phải trung thành với phúc âm. Giờ đây, tôi muốn sử dụng một trong nhiều cách để có thể giải thích câu chuyện ngụ ngôn về 10 người nữ đồng trinh, để nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa chứng ngôn và sự cải đạo. 10 người nữ đồng trinh, 5 người khôn và 5 người dại, mang đền của họ đi rước chàng rể. Hãy nghĩ về các cây đền được những người nữ đồng trinh sử dụng như đền của chứng ngôn. Những người nữ đồng trinh dại mang theo đền của chứng ngôn, nhưng không mang theo dầu. Hãy suy nghĩ về dầu như là dầu của sự cải đạo. Song người khôn khi cầm đền đi thì đem dầu sự cải đạo theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thầy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sự soạn đền của chứng ngôn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bắt dầu chính là dầu của sự cải đạo của các chị cho chúng tôi, vì đền chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Có phải 5 người nữ đồng trinh ích kỷ và không sẵn lòng chia sẻ? Hoặc họ đã nói đúng rằng dầu của sự cải đạo không thể nào cho mượn được chăng? Sức mạnh thuộc linh mà có được từ việc tuân theo một cách kiên định các lệnh truyền có thể đưa cho người khác được không? Sự hiểu biết đạt được qua việc học hỏi cần mẫn và suy ngẫm thánh thư có thể đưa cho một người đang cần được không? Cảm giác bình an mà phúc âm mang lại cho một thanh hữu ngày sau, trùng tín có thể được chuyển giao cho một người đang trải qua nghịch cảnh hay thử thách lớn lao không? Câu trả lời rõ ràng cho mỗi câu hỏi này là không. Như những người nữ đồng trinh khôn ngoan đã nói đúng, mỗi người chúng ta cần phải đi mà mua. Những người phụ nữ này, để soi dẫn, đã không mô tả một sự giao dịch thương mại. Thay vì thế, họ đang nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân của chúng ta để giữ cho đền của chúng con tiếp tục cháy và nhận được đầy đủ dầu của sự cải đạo. Số dầu quý báu này kiếm được từng giọt một, từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một cách nhẫn nại và kiên trì. Không có cách nào nhanh hơn mà đòi hỏi ít nỗ lực hơn đau. Không thể nào có nỗ lực chuẩn bị bất ngờ vào phút chót đâu. Vậy nên hãy trung thành, cầu nguyện luôn luôn. Hãy khiêu đền cho sáng tỏ và mang dầu theo với các ngươi để các ngươi có thể sẵn sàng đợi chàng rể đến. Tôi hứa rằng khi chúng ta bắt đầu hiểu biết lẽ thật và được cải đạo theo Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn được vững chắc và kiên trì và không bao giờ bỏ đạo. Chúng ta sẽ hăm hở dẹp bỏ các khi giới phản nghịch của mình. Chúng ta sẽ được ban phước với sức mạnh thuộc linh từ đền của chứng ngôn mình và số dầu đầy đủ của sự cải đạo. Và trong khi mỗi người chúng ta trở nên được cải đạo trọn vẹn hơn, thì chúng ta sẽ củng cố gia đình và bạn bè của mình. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.